Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Tập Yếu Sớ Tinh Hoa cuốn 3. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: chùa Nguyên Hanh Tự, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, xin lật quyển giảng nghĩa trang 2 từ đoạn 19 bắt đầu xem. Đoạn 19: Văn thử Nguyện Vương Mạc Sanh nghi niệm: ưng đương đế thọ, thọ dĩ năng đọc, đọc dĩ năng tụng, tụng dĩ năng trì, nải chí thư tả quảng vị nhân thuyết. Đoạn này vô cùng quan trọng, đem việc tự hành hóa tha đều nói được vô cùng viên mãn. Phía trước mấy câu là thuộc về tự hành, phía sau một câu là thuộc về hóa tha. Nhất định phải tự hành hóa tha, lưu thông Phật pháp. Đây là mỗi một đệ tử Phật, tứ chúng đệ tử, bất luận tại gia xuất gia, cái trách nhiệm cần phải có, cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Chẳng những là đối với 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta không thể hoài nghi những gì trong kinh nói đó, chú sớ nói đó đều là pháp thuần chính, đều là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát thân chứng. Chúng ta có thể tin sâu không nghi, đó tức là thiện căn phước đức. Vậy thì sau khi tiếp thọ phải đọc được. Đọc là đối trước kinh bản thì gọi là đọc, tụng là có thể đọc thuộc lòng. Đọc thuộc lòng rồi chẳng cần đến kinh bản, có thể dò ra thì gọi là tụng thuộc lòng. Vậy sau khi có thể tụng thuộc lòng phải có thể đem nó làm được. Chữ trì này tức là làm được. Chúng ta đọc được, dò được nhưng không làm được, cái đó vô dụng. Lợi ích chân thật của Phổ Hiền Nguyện Vương chúng ta không đạt được, cho nên nhất định phải làm theo, phải hết lòng đi học tập. Nhiên hậu thư tả tức là lưu thông. Ngày nay chúng ta in kinh lưu thông cho nhiều là được rồi. Quảng vị nhân thuyết là sao? Là phải khuyến khích dắt dẫn người khác tu học. Đây là tất cả người có duyên, chúng ta đều phải nên khuyến khích dắt dẫn họ. Chỗ gọi là có duyên tức là hoan hỷ tiếp thọ. Chúng ta giới thiệu cho họ, họ rất hoan hỷ tiếp thọ, thì người này là người có duyên. Cùng Phật pháp có duyên, cùng Bồ Tát có duyên, cùng chúng ta có duyên, thì chúng ta phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ. Lại xem một điều phía dưới. Phía dưới là từ trong kệ tụng tiết lục ra vài đoạn kinh văn. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Đây là một bài kệ sám hối trong 10 nguyện. Thông thường chúng ta trong buổi khóa tụng, trong sáng nghi đều niệm rất thuộc, vô cùng khẩn yếu. Chúng ta tích là vãng tích, từ vô thủy kiếp đến nay, cái ác nghiệp từng đời từng kiếp tạo đó quả là vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta trong giai đoạn của đời người này, người xưa thường nói bất như ý sự thường bát cửu, đời người khổ nhiều, chướng ngại nhiều, còn việc xứng tâm như ý thì rất chẳng dễ gặp được. Điều là việc chẳng thuận tâm. Vậy thì những chướng ngại này là từ đâu đến? Là cái ác nghiệp chính ta tạo ra ở quá khứ, sinh ra hậu quả ấy là như vậy mà có. Căn nguyên tức là tham sân si, tam độc phiền não. Câu thứ hai là đem cái căn nguyên của ác nghiệp nói ra, đều là do tham sân si của vô thủy kiếp đến nay. Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, thân ngữ ý đang tạo tác. Bên trong có tham sân si chi phối thân ngữ ý của chúng ta. Thì thân thể, ngôn ngữ, ý niệm tạo nghiệp rồi, tạo tác ác nghiệp này. Ngày nay giác ngộ rồi, ngày nay rõ ràng rồi, vậy thì tất cả từ nay trở đi phải thiết thực sám hối. Sám hối phía trước đã nói qua, quan trọng nhất là về sau không làm nữa. Đây mới gọi là chân chính sám hối. Ác nghiệp nhiều, ác niệm nhiều, ác sự nhiều, nếu từng thứ một đi chiếu cố, thật tại mà nói, chẳng có tinh thần thì giờ nhiều như vậy để phản tỉnh xem xét ác nghiệp vô lượng của mình. Bởi thế cho nên sám hối rất không dễ tu. Cho nên rất khó có được hiệu quả của việc sám hối. Vậy thì làm sao đây? Pháp môn Tịnh Tông vô cùng kỳ diệu, nói dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật, tịnh niệm tương kế. Anh chỉ cần thật sự làm được câu nhất thiết ngã kiềm dài sám hối này thì làm được rất viên mãn. Tại vì sao? Cái tâm này, trong tâm này chỗ nghĩ, miệng chỗ niệm đó đều là A Di Đà Phật. Trong nhị lục thời tâm đều trụ nơi trong A Di Đà Phật, làm gì còn có thể khởi dậy ác niệm, làm gì còn có thể tạo ác nghiệp. Niệm niệm cùng Phật tương ứng, tự nhiên nghiệp chướng cả thảy đều tiêu trừ, cũng tức là cả thảy đều sám trừ hết. Trước kia ngài Quán Đảnh Pháp Sư chỗ nói đó, nghiệp chướng nặng nhất tất cả kinh điển, kinh pháp, sám pháp đều sám không hết tội nghiệp đó, thì niệm Phật có thể tiêu trừ. Tiêu trừ tức là sám trừ. Có thể thấy rằng danh hiệu công đức này quả thật là bất khả tư nghị. Nhất tâm trì danh tức là sám hối chân thật. Thập phương nhất thiết chư chúng sanh, nhị thừa hữu học cập vô học, nhất thiết Như Lai giữ Bồ Tát sở hữu công đức giai tùy hỷ. trong kinh Phật. Thường thường chúng ta thấy được thể tài trường hàng của loại văn xuôi, vì chúng ta giải nói nghĩa lý. Phía sau trường hàng có kệ tụng, đây đều thuộc về kệ tụng. Kệ tụng là lấy thi ca làm thể tài, cú pháp chỉnh tề, vả lại còn bất vần. Phật lại dùng phương thức này nói lặp lại một lần nữa, trong đó nó hàm chứa có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, Phật giảng kinh cùng với nhà trường vào lớp, xét cho cùng vẫn là khác nhau. Nhà trường vào lớp, học sinh đều là ghi tên tham gia, số người nhất định đúng giờ vào lớp. Vậy còn Phật giảng kinh thì sao? Có kẻ đến trước, người đến sau. Kẻ đến sau, Phật nói phần trước chưa nghe đến thì họ rất không hài lòng, lại phải hỏi Phật, Phật lại nói lại một lần nữa, quá phiền phức. Cho nên sau khi Phật giảng xong, dùng kẻ tụng lặp lại một lần để bổ sung phần trước chưa nghe được, nghe trở lại một lần, là ý nghĩa này. Đây là cách làm rất từ bi. Còn một ý nghĩa khác, phía trước chỗ nói đó nếu có chỗ sơ sót thì phía sau dùng kệ tụng để bổ sung, đem nó bổ sung được càng viên mãn. Tỷ như nói, chúng ta từ trong quan trường hàng chỗ được tùy hỷ công đức, có nhị thừa hữu học vô học Phật Bồ Tát, chẳng có chúng sanh. Chỗ này đem nó bổ sung vào thập phương nhất thiết chư chúng sanh. Chúng sanh đây là lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh tuy tạo nghiệp rất nhiều, nhưng chúng cũng có tạo thiện, cho nên tạo đó là ác nhiều thiện ít. Cái thiện đó chúng ta cũng nên tùy hỷ, không thể nói chúng tạo ác nghiệp rất nhiều, cái thiện của chúng ta cũng không tùy hỷ, vậy thì là sai rồi. Cái thiện của họ tạo, người ác có thiện hạnh, có thiện tâm, chúng ta cũng nên tùy hỷ để thành tựu thiện nghiệp của họ. Điều này rất quan trọng. Thập phương sở hữu thế gian đăng, tối sơ thành tựu Bồ Đề giả, ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh, chuyển ư vô thượng diệu pháp luân. Bài này là thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân. Trong kinh văn có câu thế gian đăng, là đối với Phật xưng tán. Đặc biệt là thế gian của lục đạo, tỷ dụ cho đen tối. Đen tối như thế nào? Thật tại mà nói, tâm tư của chúng ta quả thật là vô cùng ám độn. Ám tức là không sáng, còn độn tức là không bén nhạy. Chúng ta với các pháp thế gian, bao gồm Phật pháp trong đó, chân giả, tà chánh, thị phi, thiện ác, chúng ta quả thật phân biệt không ra. Thường thường đem nó làm cho điên đảo, vừa đúng là tương phản. Nếu như chúng ta thật thấy rõ ràng rồi, quả thật minh bạch rồi, chúng ta nhất định tu thiện hạnh chân chính. Lối tu thiện hạnh chân chính này thì quả báo trước mắt chúng ta nhất định là thù thắng không gì bằng. Cái thí dụ này, quyển Liễu Phàm Tứ Hướng của Tịnh Tông Học Hội cho lưu thông, sách và băng cassette đều rất nhiều. Quý vị nếu xem cho kỹ lưỡng, nghe cho kỹ lưỡng thì anh sẽ hiểu rõ. Sau khi nghe rồi, có khả năng phân biệt chân giả, tà chánh, thị phi không? E rằng vẫn là rất khó. Có thể thấy được điều này không dễ. Bảo anh niệm những thứ này thì anh có thể kiểm điểm được. Nếu quả thật chúng ta là tu thiện thì quả báo đó thù thắng không thể nghĩ bằng. Tâm địa thanh tịnh, chẳng có phiền não, quả thật là thường sanh trí tuệ. Sao lại bảo là thường sanh trí tuệ? Thế gian, suốt thế gian tất cả pháp chân giả tôi vừa nhìn là biết ngay, đây tức là trí tuệ. Chân giả làm đảo ngược, đem cái chân làm giả, làm cái giả làm cái chân, đây là không có trí tuệ. Cái này không có trí tuệ. Cho nên trí tuệ đó tức là từ đây sinh ra. Thế gian này chỗ có tất cả thứ giả, đặc biệt hơn hết là Kinh Lăng Nghiêm nói chúng ta hiện nay trong thời đại này, mối suy vi của Phật môn là vì tà sư nói pháp như các sông Hằng. Đâu là tà pháp, đâu là chánh pháp, anh liếc qua là nhìn thấy ngay. Vì thì anh là thường sanh trí tuệ rồi. Nếu anh vẫn còn mê trong đó thì anh là ngu si, điên đảo. Pháp là ngọn đèn sáng của chúng ta. Chúng ta đang ở trong đèn tối, nhờ Phật gia trì, ánh sáng của Phật đem đèn tối chiếu phá, khiến cho chúng ta có năng lực phân biệt tà chánh thị phi. Cho nên xưng Phật Bồ Tát gọi là thế gian đăng, ngọn đèn của thế gian. Đây là tỷ dụ. Tối sơ thành tựu Bồ Đề giả, đây là Phật Đà. Phật, còn Phật Pháp là do Phật nói ra. Sau khi Phật thị hiện thành Phật, thế gian này của chúng ta mới có Phật Pháp. Cho nên người thành tựu Bồ Đề đầu tiên nhất là Đức Phật. Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh. Chỗ này tiết giảm bớt. Trong Văn Trường Hàng thì có, trong Văn Trường Hàng có Bồ Tát, có Nhị Thừa, có tất cả thiện tri thức. Đây là từ Phật đến thiện tri thức của thế gian. Phía trước đã nói qua rồi, trong cái xã hội hiện đại này, có tu, có học, tức là thiện tri thức, người tu trì chân chánh. Còn chứng quả thì sao? Hạng thiện tri thức thế đó chúng ta thật tại không gặp được. Tuy nhiên chân chánh tu trì, chân chánh chịu học, chúng ta theo họ thì sẽ chẳng có lỗi lầm lớn lao. Phước báo của người thời nay, phước báo trên sinh hoạt vật chất so với người xưa tốt hơn, đây là sự thật. Phước báo trên sinh hoạt tinh thần, phước báo trên tu học Phật Pháp thì không bằng người xưa quá xa. Phước báo lớn nhất trong sự tu học là gặp chân thiện tri thức. Chúng ta hiện nay ở thời đại này gặp được chân thiện tri thức khó đấy, quá khó, quá khó. Ngay cả hạng thiện tri thức có sư thừa giỏi, chúng ta đều không gặp được. Sư thừa đây là thầy từng đời truyền xuống, truyền đến ngày nay, thật tình mà nói, rất nhiều đều đã thất truyền, đều không còn nữa. Một vị chân chánh thiện tri thức không tìm được học trò để truyền pháp. Tình hình này rất nhiều, tìm không được người thì thất truyền rồi, tìm được một người hai người thì là vô cùng may mắn, rất không dễ. Vậy thì hạn tri thức, thiện tri thức có sư thừa, trên đại đệ sẽ không có sai trái nhiều lắm, là có thể tin được. Cho dù có sai lệch, biên độ sẽ không quá lớn. Vậy thì khi tìm không được thiện tri thức thì làm sao? Đây là một vấn đề lớn vô cùng nghiêm trọng. Không thể nói tìm không được thì không học. Chúng ta phải bắt chước người xưa. Thời xưa có ví dụ như Mạnh Tử tìm được Khổng Lão Phu Tử làm thầy, theo Khổng Tử để học, ông ta học thành công. Trên thực tế, Mạnh Tử thời đó, Khổng Lão Phu Tử đã qua đời rồi, đã không còn tại thế nữa, ông ta làm sao tìm ngài? Những trứ tác của Khổng Lão Phu Tử vẫn còn, y theo trứ tác của Khổng Lão Phu Tử để tu học. Có chữ nào không hiểu rõ thì hướng về học trò của Phu Tử thỉnh giáo. Đây gọi là tư thục đệ tử, tức là chúng ta nương cổ đức làm thầy. Ông ta dùng phương pháp này, ông học thành công. Đây là người thứ nhất ở Trung Quốc. Về sau vận dụng phương pháp này của ông, những người thành tựu trong lịch sử rất nhiều, rất nhiều. Nổi tiếng nhất, như là Tư Mã Thiên, là người viết sử ký Hán Triều. Lịch sử Trung Quốc chúng ta, bộ lịch sử đầu tiên là do ông viết, Tư Mã Thiên viết. Tư Mã Thiên, ông ta theo học Tả Khu Minh. Tả Khu Minh với Khổng Lão Phu Tử là cùng một thời đại. Quyển Xuân Thu Tả Truyện, tức là Tả Khu Minh viết. Tư Mã Thiên là người Hán Triều, cách nay đã mấy trăm năm rồi. Ông ta chuyên môn đọc Tả Truyện, chuyên môn học Tả Truyện, học được một tay văn chương rất hay. Ông ta đã thành công, là nhà đại văn học của Hán Triều. Hàng Vũ của đời Đường, quý vị đều biết, là một trong tám đại văn nhân của Đường Tống, đệ nhất của tám đại văn nhân. Ông học ai vậy? Ông học Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là người đời nhà Hán, còn Hàng Vũ là người đời Đường. Ông học sử ký, đọc sử ký đều là một môn thâm nhập, chuyên môn trên sử ký hạ công phu, đọc tụng, học tập. Ông đã thành công, trở thành nhà đại văn hào của một thời đại. Đây đều là lấy người xưa làm thầy, học người xưa. Vậy đương nhiên sẽ không sai trái. Trong Phật môn chúng ta, Ngẫu Ích Đại Sư của Tịnh Tông chúng ta là một người rất phi thường. Ngẫu Ích Đại Sư là tư thục Ngài Liên Trì, Ngài là học trò của Ngài Liên Trì. Kỳ thật Liên Trì cùng Ngài chưa gặp mặt qua. Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh, toàn tập của Liên Trì Đại Sư vẫn còn. Ngài là chuyên đọc sách của Liên Trì, chuyên học Liên Trì Đại Sư, làm học trò của Liên Trì Đại Sư. Ngài học rất giống Liên Trì, là tổ sư Tịnh Tông đời thứ 7 của chúng ta. Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 8. Anh xem đều học thành công cả. Những tấm gương tốt còn đó thì chúng ta có được biện pháp. Những người hiện nay, ai là thiện tri thức thiệt, ai là thiện tri thức giả, chúng ta nhục nhãn phàm phu chẳng có biện pháp phân biệt được. Vậy phải làm sao? Chúng ta đi tìm người xưa. Trong số người xưa cận đại nhất là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư có văn sao vẫn còn. Hiện nay Đài Loan xuất bản có toàn tập. Nếu chúng ta chuyên đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao, chuyên học Ấn Quang Đại Sư, thời gian học tập theo lề lối của người xưa ít nhất là 5 năm. Trong 5 năm này, tôi không xem kinh luận khác, không xem loại sách khác, không nghe người khác giảng diễn. Tôi chuyên theo Ấn Quang Đại Sư để học tập, vì anh là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là hòa thượng truyền pháp của anh. Pháp của anh có được là từ Ấn Quang Đại Sư. Chúng ta dùng phương pháp này mà tìm thiện tri thức hay lắm, yên ổn vững vàng, quyết định không sai. Huống chi Ấn Quang Đại Sư, chúng ta hiện nay biết được Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lại đấy, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát của Tây Phương Thế Giới. Theo Ngài học thì sao có thể sai được chứ? Vậy tôi xin khuyên chư vị đồng tu phải nhất tâm chuyên đọc Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên tụng Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên học Kinh Vô Lượng Thọ. Đây tức là bảo anh trực tiếp theo học Đức A Di Đà Phật. Thầy của ta là ai vậy? Là A Di Đà Phật. Điều này một tí cũng chẳng sai, đích thật là học trò của A Di Đà Phật. Học trò của A Di Đà Phật làm gì chẳng sanh đến cực lạc thế giới chứ? Học trò của A Di Đà Phật làm gì có thể có tri kiến sai quấy chứ? Không thể có được. Cho nên dùng phương pháp này, chúng ta rất dễ dàng tìm được vị thầy mà mình ưa thích. Tức là anh ưa thích Liên Trì Đại Sư thì anh đọc Liên Trì Đại Sư. Anh thích Ngẫu Ích Đại Sư, toàn tập của Ngẫu Ích Đại Sư phân lượng cũng khá khả quan lắm, ở Đài Loan đều đã xuất bản. Ưa thích A Di Đà Phật thì là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên công Tịnh Độ Tam Kinh. Đây là chúng ta trực tiếp theo A Di Đà Phật để học. Dùng phương pháp này để thân cận thiện tri thức, cách này thì sẽ không sai. Ngã tùy nhất thiết Như Lai học, tu tập phổ hiền viên mãn hạnh. Cúng dường quá khứ chư Như Lai, cập giữ hiện tại thập phương Phật. Vị Lai nhất thiết thiên nhân sư, nhất thiết ý lạc dài viên mãn, ngã nguyện phổ tùy tam thế học, tốc đắc thành tựu đại bồ đề. Hai bài kể này thật tại là một hành giả phổ hiền tiêu chuẩn. Đây là theo Phổ Hiền Bồ Tát để học, là hành giả phổ hiền tiêu chuẩn. Hai bài kệ này đem nội dung trong hạnh nguyện phẩm chỗ nói đến đã bao gồm cả, toàn bộ đều bao gồm cả. Bên trong đó chúng ta phải đặc biệt chú ý, tức là câu vị lai nhất thiết thiên nhân sư, bởi vì phía trước dễ hiểu, câu quá khứ chư Như Lai dễ hiểu là quá khứ Phật, hiện tại thập phương Phật cũng dễ hiểu, quá khứ Phật hiện tại Phật. Vị lai nhất thiết thiên nhân sư là vị lai Phật. Vị lai Phật là ai? Tức là tất cả chúng sanh hiện tại. Hiện tại tất cả chúng sanh đích thật đều là vị lai Phật. Nếu chúng ta coi rẻ tất cả chúng sanh, vô lễ với tất cả chúng sanh, đó tức là khinh mạng vị lai Phật. Đây là thật. Vậy chúng ta cứ ngày ngày làm việc này thì ngày ngày tạo tội nghiệp. Chẳng biết tất cả chúng sanh là vị lai Phật đấy. Thật tại mà nói, Phật trong Đại Kinh, tức là Kinh Hoa Nghiêm, Đại Kinh, trong Kinh Viên Giác cũng nói tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Tất cả chúng sanh này bao gồm chính chúng ta vốn là thành Phật. So với vị lai Phật nói được càng chân thiết hơn, vị lai vẫn còn rất xa, vốn là thành Phật hiện tại là đây. Càng nói càng chân thật, cầu bổn lai thành Phật đích thật là chân thật. hiện nay tại sao biến thành nông nổi này? Trong nhãn quan của Phật nhìn thấy hiện nay là hồ đồ Phật, mê hoặc điên đảo là hồ đồ Phật đấy. Chỉ chờ để anh thức tỉnh trở lại. Thức tỉnh trở lại đi sao? Thì anh cùng tất cả chư Phật Như Lai quyết định chẳng có sai khác. Nhất thiết ý lạc giai viên mãn, ngã nguyện phổ tùy tam thế học. Tam thế học này là quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Cách này mới có thể viên mãn thành tựu đạo nghiệp, mới có thể tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng sâu nặng, thấy đều có thể tiêu trừ. Khi nãy giới thiệu với quý vị đó, chúng ta trực tiếp theo A Di Đà Phật để học. Đây là phương pháp tu học tối thù thắng. Phổ Hiền Bồ Tát thật tại mà nói cũng là như vậy, đều là lấy A Di Đà Phật làm thầy. Cần tu thanh tịnh ba la mật, hằng bất vong thất bồ đề tâm. Mấy câu trong đây rất khẩn yếu, cùng với sinh hoạt tu học ngày thường của chúng ta có sự quan hệ mật thiết. Chúng ta tu hành rốt cuộc tu đó là gì? Cái gì gọi là tu hành? Nếu hàm ý của hai chữ này đều không hiểu rõ, vậy là mê hoặc điên đảo. Tôi trong những lần giảng thường thường nói, thường thường đánh thức các bạn đồng tu. Đương nhiên mỗi một hội đều có người mới đến, phía trước chưa được nghe những chỗ then chốt quan trọng, phải nói thêm vài lần chẳng có hại. Tu hành, tu là tu chính, hành là hành vi. Hành vi Phật tại trong kinh đem nó quy nạp thành ba đại loại, tức là thân, ngữ, ý. Tam nghiệp, nghiệp tức là anh đang tạo tác, tạo tác gọi là nghiệp. Động tác của thân thể, thân nghiệp. Ngôn ngữ của miệng, khẩu nghiệp. Cái niệm trong tâm là ý nghiệp. Sự tạo tác của thân, ngữ, ý của chúng ta nếu đã sai, đem nó tu sửa trở lại, đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu chính, hành vi sai quấy nhất định phải hiểu rõ ràng. Hiện nay mọi người đem hai chữ tu hành hiểu sai mất. Cái gì là gọi là tu hành? Mỗi ngày lễ Phật là tu hành, mỗi ngày tụng kinh là tu hành, cho những thứ này là tu hành. Sau khi công khóa sáng tối xong rồi thì là không tu hành nữa, thì tạo nghiệp trước. Một ngày khóa sáng tối 2 giờ tu hành, còn lại 22 giờ tạo nghiệp, thì anh làm sao thành công được? Cho nên quý vị nên biết, tu hành là ở nơi chỗ khởi tâm động niệm, thời thời khắc khắc, khi một niệm nổi dậy, ồ cái niệm này không đúng, gấp rút sửa đổi trở lại, đây gọi là tu hành. Một câu nói sai rồi, gấp rút, rút trở lại, đây gọi là tu hành. Cho nên tu hành là sinh hoạt của chúng ta. Muôn ngàn xin chớ hiểu lầm. Vậy thì tu hành lấy gì làm tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn rất nhiều, trong kinh luận giảng được vô cùng tường tận. Nơi đây cử ra cho chúng ta một cương lĩnh, một đại nguyên tắc thanh tịnh. Đây là quyết định chính xác. Tâm của chúng ta thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, thân thanh tịnh, thân ngữ ý ba nghiệp đều thanh tịnh, vậy thì anh là một người tu hành giỏi chân chính. Đây là tiêu chuẩn. Thân ngữ ý chúng ta không thanh tịnh, vậy thì là lỗi lầm trùng trùng. Lỗi lầm trùng trùng, cái lỗi lầm nghiêm trọng đó tức là tội nghiệp. Câu thứ hai là hằng bất vong thất bồ đề tâm. Hằng là vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể quên mất bồ đề tâm. Bồ đề tâm là gì? Là cái tâm giác ngộ, giác tâm. Ngẫu Ích Đại Sư trong kinh A Di Đà yếu giải thích bồ đề tâm cho chúng ta, ngài nói được quả là vô cùng hay ho, đơn giản rõ ràng, khiến chúng ta nghe rồi một tí đều chẳng mơ hồ. Ngài giải thích thế nào chữ bồ đề tâm này? Ngài nói chúng ta nhất tâm hy vọng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái tâm đó tức là vô thượng bồ đề tâm. Cách này dễ hiểu. Cách nói khởi tín tam tâm, quán kinh tam tâm, nói đến khiến chúng ta mơ hồ điên đảo. Nói được nhiều như vậy ngược lại không rõ ràng. Ngẫu Ích Đại Sư một câu này nói được minh bạch. Từ trước đến nay không có ai từng nói như vậy, trong kinh cũng không có nói qua như vậy. Ngài nói được chính xác không? Vô cùng chính xác. Bởi vì trong tâm con người niệm niệm đều nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm niệm đều tưởng đến A Di Đà Phật, nghĩ đến vãng sinh, nghĩ đến thấy Phật. Cái tâm này không phải vô thượng bồ đề tâm. Vậy thì cái gì gọi là vô thượng bồ đề tâm? Ngài nói được hay vô cùng. Chúng ta áp dụng cách nói này của Ngẫu Ích Đại Sư thì là thiết thật. Cho nên câu này tức là thời thời khắc khắc chẳng quên cầu sanh tịnh độ. Đây tức là hằng bất vong thất bồ đề tâm vậy. Diệt trừ chướng cấu vô hữu dư. Chướng là nghiệp chướng, cấu là ô nhiễm. Chúng ta nhất định, phía trước đã nói rồi, phải tu thanh tịnh tâm, nghiệp chướng và ô nhiễm của chúng ta thảy đều có thể tiêu trừ. Cho nên người học Phật tâm nhất định phải thanh tịnh. Chúng ta có vọng tưởng thì tâm không thanh tịnh, có phân biệt thì tâm không thanh tịnh, có ưa ghét thì tâm không thanh tịnh, có phiền não thì tâm lại càng không thanh tịnh. Những thứ này cả thảy đều phải vứt bỏ. Lời này nói thì dễ, làm thì khó. Kỳ thật làm cũng không khó, là vì anh không chịu làm. Chịu làm thì khó ở chỗ nào đâu? Làm một cách nào? Từ sáng đến tối chỉ một câu Phật hiệu thì là hoàn toàn làm được cả. Một câu Phật hiệu quả thật cả thảy đều viên mãn. Tâm tôi không nghĩ thứ khác, chuyên nghĩ đến A Di Đà Phật, chuyên nghĩ đến Tây Phương Tịnh Độ. Đây là thân tâm thanh tịnh. Nghiệp chướng và cấu là tội nghiệp, cả thảy đều tiêu trừ hết. Nhất thiết diệu hạnh giai thành tựu. Những pháp môn mà Bồ Tát chỗ tu này chúng ta phải đều viên mãn thành tựu. Ư chư hoặc nghiệp cập ma cảnh. Hoặc là mê hoặc. Nghiệp tức là tạo nghiệp. Cái đây là bản thân chúng ta đầy đủ. Còn ma là bên ngoài. Ma tức là chướng ngại, tức là dày vò, khiến chúng ta bất luận là việc gì đều chẳng thuận lợi. đều có trở ngại. Đây thì gọi là ma cảnh. Kinh điển thời xưa chữ ma này phía dưới là chữ thạch, cho nên vừa nhìn thấy thì hiểu được là chữ ma của chiếc ma, tức là giày vò là chiếc ma. Vì đem chữ thạch bỏ đi đổi thành chữ quỷ, chữ này là do vua Lương Võ Đế tạo ra. Vua Lương Võ Đế đối với Phật giáo quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Vua Lương Võ Đế nói chữ chiếc ma này làm người ta quá khổ sở đi thôi, giống như ma quỷ đáng sợ thế đó, cho nên đem chữ thạch bỏ đi đổi thành chữ quỷ. Chữ này là do Lương Võ Đế tạo ra. Vậy nên về sau chúng ta nơi trong kinh văn thấy được chữ ma này đều dùng chữ này, cho nên phải biết chữ gốc của nó. Chữ gốc của nó là chữ ma của chữ thạch. Đây là Lương Võ Đế sửa lại. Sửa được đương nhiên cũng rất có đạo lý. Chiếc ma tức là giày vò quả thật rất khó chịu đựng. Thế gian đạo trung đắc giải thoát. Thế gian này toàn bộ tất cả pháp anh có thể lìa khỏi, anh có thể buông xuống, có thể xả bỏ, vậy thì anh sẽ được giải thoát. Được giải thoát do như liên hoa bất trước thủy. Đây là một tỷ dụ, phía sau hai câu đều là tỷ dụ. Diệt như nhật nguyệt bất trụ không. Hoa sen xanh trong bùn nhơ. Bùn đại biểu ô nhiễm, đại biểu ô nhiễm. Nó mọc trên mặt nước. Nước đại biểu thanh tịnh, hoa của nó nở trên mặt nước. Ý nghĩa này tức là nói nhiễm tịnh đều lìa khỏi. Chẳng những pháp nhiễm tôi phải xả bỏ, mà ngay pháp tịnh cũng xả luôn. Nhiễm và tịnh đều chẳng dính nhiễm. Đây mới gọi là chân thanh tịnh. Cho nên trong nhà Phật thường dùng hoa sen để biểu pháp tượng trưng. Đem bùn dưới đáy nước đại biểu lục đạo, nước trong đại biểu tứ thánh pháp giới, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, đây gọi là thập pháp giới. Hoa sen nó đã siêu việt thập pháp giới, đây tức là nhất chân pháp giới. Đây là bất đắc dĩ đặt cho nó cái tên là nhất chân pháp giới, cho nên nhất chân pháp giới là ở trên thập pháp giới. Thập pháp giới đều chẳng phải chân chánh thanh tịnh, nhất chân pháp giới mới chân chánh thanh tịnh. Tịnh và nhiễm đều xả bỏ hết. Tỷ dụ cho hoa sen chẳng dính nước. Diệt như nhật nguyệt bất trụ không. Nhật nguyệt vận hành tại trên không trung mà chẳng trụ tại không trung. Cùng ý nghĩa tỷ dụ phía trước là phương pháp giống nhau. Đây là chẳng nói rõ cái tâm của Bồ Tát. Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh. Sở hữu giữ ngã đồng hành giả. Giai ư nhất thiết xứ đồng tập hội. Thân khẩu ý nghiệp giai đồng đẳng, nhất thiết hạnh nguyện đồng tu học. Bài này tức là Tây phương cực lạc thế giới, chư thượng thiện nhân tụ hội nhất xứ. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới thật thật tại tại là pháp giới của Phổ Hiền đại sĩ. Phật đã nói không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Chúng ta vừa mới sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh cũng là tu Phổ Hiền hạnh. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai, thì nói rất rõ ràng, nói đó là Tây phương sở hữu tất cả đại chúng đều tuân Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức tức là mười đại nguyện vương. Có thể thấy rằng Tây phương thế giới người người đều là tu hành pháp của Phổ Hiền. Bằng cái tâm lượng quảng đại vô tận để tu Bồ Tát hạnh. Đây là nét đặc sắc của Phổ Hiền hạnh. Sở hữu chữ ngã đồng hành giả, giai ư nhất thiết xứ đồng tập hội.